Thật là một buổi tối tuyệt đẹp. Ông gật đầu. Dĩ nhiên, thưa bà, đúng là tối nay đẹp thật. Ông cười một cách lịch sự đáp lại bà Otterburn. Bộ đồ đen kết hợp với chiếc khăn xếp trông thật buồn cười. Bà Otterburn tiếp tục cao giọng, than vãn. Hôm nay có nhiều người nổi tiếng đến đây nhỉ? Tôi hy vọng chúng ta sẽ thấy việc này xuất hiện sớm trên các báo. Những người đẹp, tiểu thuyết gia nổi tiếng. Bà ngừng lời với nụ cười khiêm tốn, giả tạo. Varrod cảm nhận, hơn là nhìn thấy, một thiếu nữ với vẻ khó chịu buồn sầu đang ngồi đối diện ông. Cô gái mang dáng vẻ tần ngần, cái miệng trễ xuống trông còn sầu thảm hơn trước. Có phải bà đang sáng tác một tiểu thuyết không, thưa bà? Ông hỏi. Bà Octavine lại cười một cách tự tin. Hiện giờ tôi thấy lười lắm. Tôi thực sự phải vật lộn đấy. Độc giả của tôi đang mất hết cả kiên nhẫn rồi. Và cả cái nhà xuất bản của tôi nữa. Trời ơi, cứ phải gửi lần lần. Thậm chí phải gửi xuyên đại dương luôn. Một lần nữa ông cảm nhận người thiếu nữ kia xê dịch trong bóng tối. Thật tình với ông Brod, tôi ở đây để trải nghiệm thực tế. Tuyết trên sa mạc là tên quyển tiểu thuyết mới của tôi đó. Mạnh mẽ, khêu gợi. Tuyết trên sa mạc sẽ lập tức tan chảy ngay trong nhịp thở đam mê đầu tiên. Rosalie liền đứng dậy, lầm bầm điều gì đó và đi xuống khu giường tối om. Bà Octavian vừa dây dậy chiếc khăn vừa nói tiếp. Người ta phải mạnh mẽ. Những con người cá tính, đó là những gì quyển sách của tôi đề cập. Tất cả đều quan trọng. Thư viện ngăn cấm cũng không sao. Tôi chỉ nói sự thật thôi. Tình dục. À, ông Brod, tại sao mọi người lại sợ tình dục chứ? Đó là sự xoay dần của vũ trụ. Mà ông đã đọc sách của tôi chưa nhỉ? Ồ la la, xin bà hiểu cho. Tôi không đọc nhiều tiểu thuyết lắm. Công việc của tôi... Bà Octavian quả quyết. Tôi sẽ đưa cho ông quyển Dưới bóng cây sung. Thế nào ông cũng sẽ thấy nó rất quan trọng. Mặc dù hơi cường điệu, nhưng đó là thực tế đấy. Bà thật tốt quá. Tôi sẽ hứng thú đọc nó cho bà xem. Bà Octavian im lặng một lát. Bà liên tục mân mê chuỗi hạt quanh cổ. Rồi bà lắc lư người qua lại. Có thể, tôi sẽ chạy đi lấy nó cho ông ngay bây giờ. Ô, thưa bà, không cần phiền bà thế đâu. Sau này... Không không, không phiền gì đâu. Nói rồi bà đứng dậy. Tôi sẽ chỉ cho ông. Có chuyện gì vậy mẹ? Rosalie đột nhiên xuất hiện bên cạnh bà. Không có gì đâu con yêu. Mẹ tính nên lấy quyển sách cho ông Brod đây. Quyển cây sung phải không? Để con lấy cho. Con không biết nó ở đâu đâu, để mẹ đi lấy. Con biết chứ. Nói rồi người con gái bước nhanh qua sân hiên và vào khách sạn. Chúc mừng bà có một cô con gái thật dễ thương. Brod trả lời một cách cung kính. Rosalie đó hả? Đúng đúng, con bé thật dễ thương. Nhưng nó cũng rất khó chịu. Và không có sự cảm thông nào cho sự yếu đuối. Nó luôn nghĩ cái gì nó cũng biết rõ hết. Nó còn tưởng nó biết rõ về sức khỏe của tôi hơn tôi chứ. Brod ra hiệu cho một người phục vụ bàn vừa mới đi ngang qua. Ba dùng rượu chứ? Hay là một ly kem bạc hà? Bà Octavian lắc đầu từ chối. Không không, tôi kiêng rượu. Ông có thể nhận thấy tôi không uống gì khác ngoài nước lọc. Hoặc có thể là nước chanh. Tôi không thể chịu nổi mùi rượu. Thế thì để tôi gọi cho bà một ly nước chanh nha. Sau đó ông gọi một ly chanh dắt và một ly rượu ngọt. Cánh cửa lại chuyển động. Rosalie bước vào, tiến về phía họ với một quyển sách trong tay. Còn đây rồi. Giọng người mẹ thể hiện thật khác thường. Ông Brod vừa mới gọi cho mẹ một ly nước chanh đó. Thế cô dùng gì thưa cô? Không cần đâu. Rồi bất chợt nhận ra sự cọc lóc vô lý của mình, Rosalie bèn chữa lỗi. Không cần đâu, cảm ơn ông. Barod cầm lấy quyển sách bà Octavine đưa. Quyển sách vẫn còn vỏ bọc bên ngoài, với hình minh họa một quý bà sặc sỡ, vui vẻ, với kiểu tóc ngắn và những móng tay sừng đỏ chót, đang ngồi trên một mảnh da hổ trong trang phục của Eva. Phía trên cô gái ấy là một cái cây với những tán lá rồi, đang mang vác những quả táo to rực thứ màu sắc lạ lùng. Quyển sách mang tựa Dưới bóng cây sung của tác giả Shalom Octavin. Bên trong là lời giới thiệu của nhà xuất bản. Đó là lời tâng bốc cho sự dũng cảm và hiện thực về đời sống tình yêu của người phụ nữ hiện đại. Không sợ hãi, không bị bó buộc, rất hiện thực là những tính từ miêu tả quyển sách này. Barod cúi đầu cung kính. Thật là vinh hạnh cho tôi, thưa bà. Khi ông ngẩng đầu lên, ánh mắt ông gặp phải ánh mắt của con gái tác giả. Và ông cảm thấy không được tự nhiên. Ông ngạc nhiên và nhận ra nỗi đau thống khổ từ cặp mắt đó. Đúng lúc ấy, thức uống được đưa lên và bầu không khí hốt nhiên trở nên vui vẻ. Barod mở mắt kính và nói một cách lịch sự. Vì sức khỏe của bà, thưa bà. Bà Octavine khuấy ly nước chanh và thốt lên. Tỉnh cả người, ngon thật. Rồi sự im lặng bao trùm cả ba người. Họ nhìn xuống những tảng đá bóng loáng trên sông Nin. Ở chúng có nét gì đó thật hấp dẫn dưới ánh trăng vàng vặc. Trong chúng giống như những con quái vật thời tiền sử trồi một nửa thân mình lên mặt nước. Một làn gió nhẹ đột ngột thổi tới rồi cũng bất ngờ biến mất. Lúc này, trong không khí như có sự chờ đợi. Hedwig Barod chuyển điểm nhìn ra phía sân hiên cùng những con người ở ngoài ấy. Không biết ông có lầm chăng, hay ở đấy cũng tồn tại sự chờ mong. Nó giống như giây phút người ta mong đợi sự xuất hiện của nữ diễn viên chính trên sân khấu vậy. Vào đúng ngay giây phút ấy, cánh cửa lại chuyển động một lần nữa. Không khí tràn ngập sự nghiêm trang. Mọi người ngưng nói chuyện và tất thảy mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía cánh cửa. Một cô gái gầy guộc, đen nhẽm trong chiếc áo đầm màu sượu bước vào. Cô dừng lại quan sát rồi đắn đo bước về phía sân bên ngoài, đoạn ngồi xuống một chiếc bàn trống. Không có biểu hiện gì nổi bật ở bên ngoài về cách sống của cô gái. Nhưng bằng cách nào đó cũng thể hiện hơi hướng của việc trình diễn trên sân khấu. Bà Octavine vấn lại chiếc khăn xếp trên đầu và nói: Chà, cô gái đó nghĩ mình là ai chứ? Barod không trả lời mà vẫn tiếp tục chú ý. Cô nàng kia đã chọn được một chỗ ngồi mà cô có thể quan sát được Lynette Doyle. Barod nhìn ra là Lynette Doyle đang chồm về phía trước nói gì đấy. Lát sau cô đứng dậy và chuyển chỗ ngồi sang hướng đối diện khi nãy. Barod gật đầu một cách suy tư. Khoảng 5 phút sau, cô gái kia cũng chuyển chỗ ngồi nhìn ra ngoài sân. Cô hút thuốc và cười một mình, tỏ vẻ mãn nguyện. Nhưng có vẻ vô ý, ánh mắt trầm tư của cô lại luôn hướng về phía vợ của Simon Doyle. 15 phút sau, đột nhiên Lynette đứng dậy và quay về khách sạn. Ngay lập tức, chồng cô tiếp bước theo sau. Jacqueline de Bellefort mỉm cười và xoay ghế. Cô đốt thêm một điếu thuốc và nhìn ra sông Nin. Rồi cô lại tiếp tục tự cười với chính mình.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tiếp theo truyện trinh thám Án mạng trên sông Nin của tác giả Agatha Christie. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình vào lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.
Trình đọc truyện văn học.
Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Quý vị và các bạn thân mến, để tiện theo dõi, chúng tôi xin được tóm lược nội dung phần trước truyện trinh thám Án mạng trên sông Nin của tác giả Agatha Christie. Tác giả đã giới thiệu cùng chúng ta khung cảnh tại khách sạn Caracas ở Ai Cập cùng những nhân vật trong chuyến hành trình dọc sông Nin. Một khung cảnh của khu du lịch được tác giả mô tả sinh động, cảnh mua bán kèo kéo của người dân địa phương cùng những thắng cảnh du lịch xinh đẹp cổ kính. Chúng ta cũng chứng kiến mẫu hội thoại nhỏ của thám tử Poirot và cô gái Rosalie. Đây là một cô gái có dáng vẻ khắc khổ, cứng rắn và nóng nảy. Những lời cô thốt lên thật hết sức lạ lùng. Nó thể hiện sự hằn học ganh ghét mà cô dành cho Lynette. Đơn giản, bởi ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô ta đã ghét cay đắng Lynette. Sao cô có tất cả sắc đẹp, giàu có và tình yêu, thật không công bằng. Phần này cũng làm chúng ta lưu ý với sự xuất hiện của Jackie. Người nghe có thể hiểu rằng cô nàng đã đi theo mọi hành trình của vợ chồng Lynette. Phải chăng đó là cách cô muốn trừng phạt hai người đã phản bội mình? Bây giờ Thu Dung trình bày nội dung tiếp theo truyện trinh thám Án mạng trên sông Nin của tác giả Agatha Christie. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Poirot. Tiếng gọi làm Poirot giật mình. Ông đang ngồi một mình ở ngoài sân sau khi mọi người đã đi hết. Ông giật mình thoát khỏi sự tĩnh lặng khi đang chú mục vào những hòn đá đen láng lưỡng bên sông. Đó là một giọng nói tử tế, tự tin, một giọng nói cuốn hút nhưng có phần kiêu hãnh. Hercule Poirot đứng dậy, nhìn vào đôi mắt khẩn nại của Lynette Doyle. Cô quấn chiếc khăn nhung tím đắt tiền quanh chiếc đầm sa tanh trắng. Trong Lynette bội phần dễ thương và lộng lẫy hơn những gì Poirot mường tượng. Lynette hỏi, nhưng cũng tự trả lời. Ông là Hercule Poirot?
Có tôi đây, thưa cô.
Có lẽ ông đã biết tôi là ai rồi.
Dần thưa cô, tôi có nghe tên cô và tôi biết rõ cô là ai.
Lynette
gật đầu. Đó chính là điều cô mong đợi. Lynette tiếp tục nói với giọng yêu cầu.
Ông đi với tôi đến phòng chơi bài được không, ông Poirot? Tôi rất muốn nói chuyện với ông.
Rất sẵn lòng, thưa cô. Cô đi trước vào khách sạn và ông theo sau. Cô dẫn ông đến một phòng chơi bài không có người, rồi yêu cầu ông đóng cửa lại. Sau đó cô ngồi xuống một chiếc bàn và ông ngồi phía đối diện cô. Cô trực tiếp đi vào vấn đề một cách không do dự. Giọng cô tuôn chảy.
Tôi đã nghe rất nhiều về ông Poirot. Và tôi biết ông là một người rất thông minh. Cũng thật tình cờ là hiện giờ tôi rất cần một người giúp đỡ mình. Và tôi nghĩ ông có thể làm được việc này.
Cảm ơn ý tốt của cô. Nhưng cô thấy đấy, tôi đang đi nghỉ. Và khi tôi đi nghỉ thì tôi không nhận làm nhiệm vụ nào cả.
Nhưng ông có thể sắp xếp được mà.
Câu nói ấy thật sự không ý ra lệnh, chỉ mang sự im lặng tự tin của người thiếu nữ trẻ luôn biết cách sắp xếp mọi thứ theo ý mình. Lynette Doyle tiếp tục.
Thưa ông Poirot, tôi hiện là mục tiêu của một vụ khủng bố không thể chịu đựng nổi nữa. Việc khủng bố này phải chấm dứt ngay. Tôi muốn đi báo cảnh sát, nhưng chúng ta đề nghị cảnh sát không thể giúp gì được trong vụ này.
Có thể. Cô có thể giải thích rõ thêm được không? Barat lịch sự đáp lại.
Ồ, tất nhiên là thế rồi. Vấn đề hết sức đơn giản.
Vẫn không ngập ngừng, Lynette Doyle đúng là một người có đầu óc rõ ràng. Cô chỉ dừng trong giây lát, rồi tiếp tục trình bày sự việc một cách cô động nhất trong khả năng cho phép.
Trước khi tôi gặp chồng tôi, anh ấy đã đính hôn với The Bellefort, một người bạn của tôi. Chồng tôi sau đó đã bỏ đến ước với cô ấy. Dù gì đi nữa thì họ cũng không hợp nhau. Rất tiếc phải nói là cô ấy đã quá nặng nề về chuyện này. Tôi rất tiếc về điều này. Nhưng những việc như thế cũng không giúp được gì cả. The Bellefort đã đưa ra. Nhưng những lời đe dọa. Và tôi cũng không chú ý lắm. Tôi cho rằng cô ấy không cố tình làm như vậy. Rồi sau đó, cô ấy đã làm những trò bất thường, là đi theo chúng tôi đến bất cứ nơi đâu chúng tôi đến.
Barat nhướng mày.
À, giống một vụ trả thù không bình thường nhỉ? Thật không bình thường chút nào. Rất lố bịch và cũng rất phiền phức.
Cô bặm môi lại, còn Poirot gật đầu đồng ý.
Vâng, tôi có thể hình dung ra được. Cô đang đi hưởng tuần trăng mật, phải không? Đúng như vậy, chuyện này xảy ra lần đầu tiên tại Venice. Cô ấy cũng có ở đó, tại cửa hàng Danili. Tôi nghĩ đó chỉ là sự tình cờ. Tôi có hơi bối rối một chút. Nhưng tất cả chỉ có thế. Rồi sau đó chúng tôi lại thấy cô ấy trên thuyền tại Brindisi. Vợ chồng tôi hiểu là The Bellefort đang đi Palestine. Và chúng tôi nghĩ rằng cô ấy ở lại trên thuyền. Nhưng khi chúng tôi đến Menahau thì cô ấy cũng ở đó, đang đợi chúng tôi.
Barat gật đầu và hỏi tiếp. Và bây giờ thì sao?
Chúng tôi đi thuyền lên thượng nguồn sông Nin. Tôi cứ đinh ninh rằng sẽ gặp cô ấy ở trên thuyền. Nhưng rồi không thấy. Và tôi nghĩ rằng The Bellefort đã chấm dứt cái trò trẻ con của mình. Ai dè, khi chúng tôi về tới đây, cô ấy đã ở đây chờ.
Barat nhìn Lynette thật kỹ. Cô vẫn điềm tĩnh. Xong những khớp trên mu bàn tay lại trắng bệch ra vì bàn tay cô sức mạnh vào cạnh bàn. Ông cất tiếng hỏi.
Và cô sợ những việc như thế lại tiếp diễn?
Vâng. Cô ngưng lại một chút rồi nói tiếp.
dĩ nhiên là chuyện này thật nhảm nhí.
Jacqueline tự làm bản thân mình trở nên lố bịch. Tôi thật ngạc nhiên khi cô ấy lại không có lòng tự trọng như thế.
Varrod phát một cử chỉ nhẹ nhàng. Thưa cô, có những lúc lòng tự trọng và kiêu hãnh rồi cũng lên đường. Có những cảm xúc khác mãnh liệt hơn.
Lynette trở nên nóng nảy.
Dân, có thể, nhưng cô ấy hy vọng sẽ được gì từ những tất cả điều này chứ?
Trong âm điệu của viên thám tử có chút gì đó khiến Lynette không đồng tình. Cô đỏ mặt và đáp nhanh.
Ông nói đúng, và điểm này cần phải tìm hiểu xem động cơ là gì nữa. Điểm mấu chốt của vấn đề là phải dừng lại được việc này.
Thế cô có đề nghị xử lý việc này như thế nào?
Poirot hỏi.
Dân, theo lẽ thì tôi cùng chồng không muốn tiếp tục bị làm phiền nữa. Phải có sự can thiệp của pháp luật về chuyện này.
Cô nóng nảy trả lời. Poirot quan sát cô thật kỹ và hỏi lại.
Thế cô ấy có đe dọa cô bằng lời nói trước mặt mọi người không? Có sử dụng những lời lẽ xúc phạm không? Hay có cố ý làm hại đến thân thể cô không?
Không.
Thế thì thưa cô, thật lòng tôi không thấy cô có thể làm gì hơn được. Nếu nói là niềm vui đi du lịch đó đây của một thiếu nữ trẻ, và những nơi đó cũng là nơi mà cô và chồng đi tới.
Tốt thôi, đó là gì vậy?
Không khí là của chúng mọi người mà. Không có vấn đề cô ấy xâm phạm sự riêng tư của cô phải không? Chuyện như thế này cũng thường xảy ra mà.
Ý ông là tôi không thể làm gì được sao?
Lynette vẫn còn hoài nghi.
Poirot tự tốn đáp.
Không thể làm gì được. Như những gì tôi thấy, cô de Bellefort vẫn ở trong giới hạn của cô ấy.
Nhưng vậy thật là bất trí, thật không thể chịu được khi tôi phải bỏ qua chuyện này.
Poirot đáp lại khô khốc. Thưa cô, tôi rất thông cảm, đặc biệt khi tôi hình dung ra là cô hiếm khi nào phải bỏ qua chuyện gì.
Lynette cau mày. Chắc chắn phải có cách nào để ngăn việc này lại chứ.
Cô lầm bầm.
Poirot nhún vai và đề nghị. Cô có thể rời khỏi đây và đi đến nơi nào đó.
Cô ấy lại thay chân thôi.
Đúng, rất có thể.
Thật là vô lý.
Chính xác.
Dù thế nào đi nữa, tại sao chúng tôi phải chạy trốn chứ? Cho dù có như thế nào.
Cô ngừng lại.
Chính xác, thưa cô. Cho dù thế nào, mọi thứ đều như thế, phải không?
Lynette ngẩng đầu lên nhìn ông.
Ý ông là sao?
Poirot đổi giọng, đổ người về phía trước, giọng rất tự tin và dễ thương. Ông lịch sự trả lời.
Sao cô phải bận tâm nhiều vậy, thưa cô?
Tại sao ư?
Vì chuyện này thật là vô lối. Tôi cảm thấy khó chịu vô cùng. Tôi đã nói với ông tại sao rồi bà.
Poirot lắc đầu. Cô không nói hết tất cả mọi việc.
Lynette hỏi lại lần nữa.
Ý ông là sao?
Poirot ngã người về phía sau, khoanh tay lại và nói một cách lãnh đạm.
Cô hãy nghe tôi nói đây, thưa cô. Tôi sẽ quay lại quá khứ một chút nha. Cách đây khoảng 1 hoặc 2 tháng, tôi đã dùng bữa tối tại một nhà hàng ở London. Ngay cạnh bàn của tôi có một cặp thanh niên nam nữ. Họ trông rất vui vẻ và hình như đang yêu nhau. Họ rất tự tin khi nói về tương lai. Thực ra thì những gì tôi nghe thấy không có ý nghĩa gì với tôi cả. Họ có vẻ không bận tâm xem những ai nghe thấy họ và những ai không nghe thấy. Tấm lưng của chàng trai hướng về phía tôi, dần dần thấy được gương mặt của cô gái. Khuôn mặt ấy trông thật mãnh liệt. Cô ấy đang yêu bằng cả trái tim, linh hồn và thể xác của mình. Cô ấy không phải là tiếp người yêu hời hợt và yêu nhiều lần đâu. Đối với cô gái ấy, mọi chuyện thật rõ ràng, hoặc là yêu, hoặc là không yêu.
hai người họ đã đính hôn và chuẩn bị cưới. Đó là những gì tôi nghe được. Và họ cũng thảo luận những nơi họ sẽ đến trong kỳ trăng mật. Họ dự định đi Ai Cập.
Ông dừng lại. Lynette liền hỏi dồn.
Rồi sao?
Barrett tiếp tục.
Đã là một hai tháng về trước. Nhưng gương mặt của cô gái đó thì tôi không thể quên được. Chắc chắn rằng tôi sẽ nhận ra gương mặt ấy ngay khi tôi gặp lại. Và tôi cũng nhớ cả giọng nói của anh chàng đó nữa. Giờ thì có lẽ cô cũng đã đoán ra thời khắc tôi lại một lần nữa nhìn thấy gương mặt đó và nghe giọng nói ấy. Ngay tại đây, ở Ai Cập này, chàng trai đang đi kỳ trăng mật. Đúng, nhưng lại là với một người phụ nữ khác.
Lynette hỏi tới.
Vậy là sao? Tôi đã nói là chỉ những sự thật thôi mà.
Sự thật đúng đấy.
Rồi tiếp sau đó như thế nào?
Barrett chậm rãi nói tiếp. Trong nhà hàng, cô gái đã đề cập đến một người bạn. Một người bạn mà cô ấy rất tin tưởng rằng sẽ không làm cho mình thất vọng. Tôi nghĩ người bạn đó chính là cô.
Vâng. Tôi đã kể với ông rằng chúng tôi từng là bạn kia mà.
Lynette đỏ mặt.
Và cô ấy tin tưởng cô.
Đúng vậy. Lynette cắn môi ngập ngừng trong giây lát. Có vẻ như Barrett không muốn nói tiếp. Rốt cuộc, chính cô gái là người đã phá vỡ bầu không khí yên lặng.
Hiển nhiên là mọi thứ đã không như ý muốn. Nhưng thưa ông Barrett, những sự việc như thế vẫn diễn ra đấy thôi.
À vâng, nó xảy ra chứ thưa cô.
Ông nghe một lát rồi tiếp.
Cô có đi lễ nhà thờ không?
Có.
Lynette có vẻ hoang mang.
Thế hẳn cô đã nghe những đoạn kinh thánh được đọc trong nhà thờ rồi. Cô có nghe đoạn nói về Judah David, một người giàu có với nhiều gia súc, cùng một người nghèo khó chỉ có một con cừu gầy nhom chưa? Và người giàu có đã cướp con cừu ốm yếu của người nghèo. Đó là điều đã xảy ra thưa cô.
Lynette đứng phắt dậy với ánh mắt giận dữ.
Ta đã hiểu đi ông muốn nói tới, ông Barrett. Nói một cách đơn giản, ông nghĩ là tôi đã cướp người yêu của bạn mình. Nếu nhìn sự việc với góc độ tình cảm, mà tôi cho rằng đó là cách mà thế hệ của ông thường xem xét, thì điều đó có thể đúng. Nhưng sự thật thì hoàn toàn khác. Tôi không phủ nhận việc Jackie yêu Simon say đắm, nhưng tôi không nghĩ rằng ông đã tính đến chuyện chồng tôi không hoàn toàn say mê cô ấy. Simon đã từng thích cô ấy, nhưng thậm chí trước khi gặp tôi, anh ấy đã mang cảm giác rằng mình phạm sai lầm. Ông Barrett, xin hãy nhìn sự việc kỹ càng. Simon nhận ra chính tôi là người anh ấy yêu, chứ không phải Jackie. Anh ấy sẽ làm gì chứ? Sẽ cao thượng và cưới người phụ nữ mà anh ấy không còn quan tâm sao? Và rồi có thể phá hỏng cuộc đời của cả ba người ư? Vì thật mơ hồ là anh ấy có thể làm cho Jackie hạnh phúc trong những trường hợp như thế. Nếu thực sự anh ấy phải kết hôn với Jackie, khi anh ấy gặp tôi, thì tôi đồng ý đó là nghĩa vụ mà anh ấy phải gắn bó với cô ấy. Dù tôi cũng không thật sự chắc chắn về điều này. Nếu một người không hạnh phúc thì người còn lại cũng phải chịu đựng điều tương tự thôi. Nhưng đính hôn vẫn chưa thật sự là một điều ràng buộc. Nếu phạm phải sai lầm, tốt hơn hết là đối diện với đó trước khi quá trễ. Tôi phải thú nhận là điều này rất khó khăn đối với Jackie, và tôi rất lấy làm tiếc. Nhưng đó đã như thế rồi, không thể thay đổi được.
Tôi nghi ngờ lắm.
Cô trừng mắt nhìn ông.
Ông nói như vậy là sao?
Tất cả những gì cô nói rất hợp lý, nhưng cô có một điều không giải thích được.
Điều gì?
Thái độ của chính cô. Trong thấy cô, cũng như những rắc rối cô đang gặp, thì cô có thể nhìn nó theo hai chiều hướng, hoặc nó có thể gây cho cô phiền phức. Mà đúng thật như vậy, hoặc nó làm khơi dậy sự thương cảm nơi cô, rằng người bạn của cô chắc hẳn đã bị tổn thương nhiều để có thể gạt bỏ mọi luân thường đạo lý sang một bên.
Nhưng đó không phải là cách mà cô phản ứng. Không, đối với cô, sự đeo bám này là không thể chịu nổi. Và tại sao lại như thế? Chỉ có một lý do thôi. Đó là cô cảm thấy tội lỗi.
Lynette liền nhảy dựng lên.
Sao ông lại dám nói như thế, thưa ông Poirot? Thực sự là ông đã đi quá xa rồi đấy.
Nhưng tôi dám như thế đấy, thưa cô. Tôi sẽ nói rất chân thành với cô. Mặc dù cô cố gắng che đậy sự thật, nhưng tôi cho rằng cô đã tính toán thận trọng để đưa chồng mình ra xa khỏi người bạn của cô. Tôi cũng cho rằng cô đã bị cuốn hút ngay trong lần gặp đầu tiên. Nhưng tôi biết có một giây phút nào đó cô cũng đã phân vân khi cô biết có một lựa chọn mà cô có thể rút lui hoặc tiến tới. Tôi biết ý nghĩ đó đọng lại trong cô, chứ không phải với anh Doi.
Cô xinh đẹp, cô giàu có, cô thông minh, và cô quyến rũ nữa. Cô có thể dùng sự quyến rũ của mình, hay cô có thể giữ nó lại. Cô có tất cả mọi thứ mà cuộc đời có thể ban cho, thưa cô. Cuộc đời của bạn cô chỉ giới hạn trong một kiếp người. Cô biết điều đó, nhưng mặc dù cô đã do dự, nhưng cô vẫn không giữ tay lại. Ngược lại, cô đã giang tay ra, như người giàu có trong Kinh Thánh vậy. Cô đã lấy con cừu gầy ốm của người nghèo khó.
Sự im lặng bao trùm trong không gian. Lynette cố gắng giữ bình tĩnh. Cô lạnh lùng đáp.
Tất cả đều không đúng chủ đề.
Không, không chạch chủ đề chút nào đâu. Tôi chỉ đang giải thích cho cô hiểu tại sao sự xuất hiện không trong đời của cô de Bellefort lại làm cô buồn rầu đến thế. Đó là vì dù cô ấy có thể không nhu mì và không tự trọng trong những việc mình làm, nhưng trong thâm tâm cô cũng thừa nhận rằng cô ấy cũng có phần đúng.
Điều đó không đúng.
Barrett nhún vai. Cô đã từ chối việc thành thật với chính bản thân mình.
Không phải như thế mà.
Barrett nhẹ nhàng tiếp tục. Thưa cô, tôi có thể nói rằng cô có một cuộc sống hạnh phúc. Cô phóng khoáng và tử tế với những người khác.
Lynette đáp lại, gần như với chính mình. Tôi đã cố như vậy.
Và nét giận dữ trên gương mặt cô dần biến mất. Và đó cũng là lý do tại sao việc cô cố ý làm người khác tổn thương lại làm cô buồn lòng đến thế. Và tại sao cô lại chần chừ thừa nhận sự thật. Thứ lỗi cho tôi nếu tôi không đúng, nhưng tâm lý chính là chứng cứ quan trọng nhất trong một vụ án.
Lynette thẫn thờ đáp. Ngay cả khi những điều ông nói là đúng và tôi không thừa nhận nó, thì chúng ta có thể làm gì bây giờ? Người ta không thể thay đổi được quá khứ. Người ta phải xử lý những việc hiện có.
Barrett gật đầu. Cô rất rõ ràng. Đúng, người ta không thể quay ngược lại quá khứ. Người ta phải chấp nhận thực trạng của sự việc. Và đôi khi, thưa cô, đó là tất cả những gì người ta có thể làm. Đó là chấp nhận những hệ quả của việc làm trong quá khứ.
Lynette vẫn còn thắc mắc. Ý ông là tôi không thể làm được gì sao? Làm không được việc gì sao?
Cô phải dũng cảm lên. Đó là những gì tôi thấy cô có thể làm được.
Lynette chậm rãi nói.
Ông có thể nói chuyện với Jackie, cô de Bellefort, lý giải cho cô ấy được không?
Vâng, tôi có thể làm được. Tôi sẽ làm nếu cô muốn thế. Nhưng đừng kỳ vọng nhiều nhé. Tôi cho rằng cô de Bellefort đã có kế hoạch mà không có thứ gì có thể lay chuyển được cô ấy.
Nhưng chắc chắn chúng tôi có thể làm được gì đó nếu tự giải thoát chứ.
Dĩ nhiên là cô có thể quay về anh và ổn định cuộc sống ngay trong ngôi nhà của mình.
Thậm chí sau đó, tôi cho rằng Jacqueline cũng có thể đến đó. Và tôi sẽ lại thấy cô ấy mỗi khi tôi bước ra khỏi nhà.
Đúng.
Lynette tiếp tục với sự chậm rãi.
Hơn nữa tôi không nghĩ rằng Simon sẽ đồng ý chạy trốn đâu.
Thế thái độ của cậu ấy trong trường hợp này như thế nào?
Anh ấy giận dữ. Đơn giản chỉ giận dữ thôi.
Barrett đồng ý.
Rồi Lynette cầu khẩn. Ông sẽ nói với cô ấy chứ?
Vâng, tôi sẽ làm. Nhưng theo ý của tôi thì tôi sẽ không thể hoàn thành mọi việc đâu. Lynette mạnh mẽ tiếp. Jackie rất đặc biệt. Người ta không thể đoán được việc cô ấy sẽ làm. Cô đề cập đến những đe dọa mà cô ấy đã đưa ra phải không? Cô có thể cho tôi biết những đe dọa đó là gì không? Lynette nhún vai. Cô ấy đe dọa sẽ phải giết cả hai chúng tôi. Jackie có thể đôi lúc hơi ban sợ một chút. Tôi hiểu. Giọng Borot trở nên nghiêm trọng. Lynette tiếp tục khẩn nại.
Ông sẽ làm gì tôi chứ?
Không, thưa cô. Giọng Borot trở nên cứng rắn.
Tôi sẽ không chấp nhận sự ủy thác của cô. Tôi sẽ làm những gì có thể vì tình người.
Đúng như vậy. Tình huống ở đây rất khó khăn và nguy hiểm. Tôi sẽ làm để giúp sáng tỏ mọi việc. Nhưng tôi cũng không lạc quan về khả năng thành công lắm đâu.
Lynette từ tốn hỏi. Nhưng ông sẽ không làm gì tôi, phải không?
Phải, thưa cô. Hedwig Borot trả lời.
Hedwig Borot tìm thấy Jacqueline de Bellefort đang ngồi trên mỏm đá nhìn ra sông Nin. Ông có cảm giác rằng chắc chắn cô vẫn chưa đi ngủ. Và ông có thể tìm thấy cô ở đâu đó quanh khách sạn. Cô đang chống cằm ngồi đó và không thèm quay đầu lại khi nghe tiếng bước chân của ông đi tới. Borot cất tiếng hỏi.
Cô de Bellefort phải không? Cô cho phép tôi nói chuyện với cô một lát nha.
Jacqueline hơi ngoái đầu lại, da uể oải cười đáp lại.
Vâng, hẳn ông là Hedwig Borot. Để tôi đoán xem nhé. Ông đang làm việc cô đòi. Người đã hứa trả cho ông một khoản phí rất lớn để ông hoàn thành nhiệm vụ này.
Borot ngồi xuống băng ghế bên cạnh cô. Cô chỉ đoán đúng một phần thôi. Ông mỉm cười đáp.
Tôi mới từ chỗ cô đòi xong, nhưng tôi không chấp nhận bất kỳ một khoản phí nào từ cô ấy cả. Và nói cho đúng thì tôi không làm gì cô ấy.
Ồ! Jacqueline nhìn ông thật kỹ và hỏi ngược lại.
Thế ông đến đây làm gì?
Borot trả lời bằng một câu hỏi khác.
Thưa cô, cô đã bao giờ gặp tôi chưa?
Jackie lắc đầu.
Không, tôi nghĩ là chưa.
Nhưng tôi lại gặp cô rồi. Tôi đã ngồi cạnh cô một lần ở Chesma Tante. Cô đã ở đó cùng với anh chàng Shimendoy. Một cảm xúc giả tạo thật lạ thoáng qua khuôn mặt người đối diện. Rồi cô trả lời.
Tôi nhớ đêm đó.
Borot nói tiếp, như chuyện đã xảy ra kể từ lúc đó.
Đúng như ông nói, nhiều việc đã xảy ra.
Giọng cô chợt đánh lại chứa đầy sự chua chát, tuyệt vọng.
Thưa cô, tôi nói ở đây với tư cách là một người bạn. Cô nên quên chuyện đó đi.
Jackie ngạc nhiên.
Ý ông là sao?
Bỏ qua quá khứ, hướng tới tương lai. Chuyện gì đã qua thì cho nó qua. Đau khổ cũng không thể thay đổi được gì.
Tôi nghĩ rằng điều đó hợp với Lynette đáng yêu đó.
Borot liền khoát tay. Bây giờ tôi không nghĩ cho cô ấy mà tôi nghĩ cho cô. Đúng là cô đã chịu nhiều khổ đau. Nhưng những gì cô đang làm chỉ kéo dài thêm sự đau khổ mà thôi.
Cô lắc đầu. Ông sai rồi, có những lúc tôi cảm thấy rất hả hê, vui vẻ. Thưa cô, đó chính là sự tồi tệ nhất của tất cả mọi thứ đấy. Cô ngước mặt lên và nói chậm rãi.
Ông có phải là loại người ngu ngốc? Tôi nghĩ là ông chỉ có ý tốt thôi.
Cô hãy về nhà. Cô còn trẻ, cô thông minh. Cô có cả tương lai ở phía trước.
Jacqueline lắc đầu.
Ông không hiểu, hoặc ông sẽ không thể hiểu được. Simon là tất cả đối với tôi.
Broad nhẹ nhàng đáp. Tình yêu không phải là tất cả. Chúng ta nghĩ nó là tất cả khi ta còn trẻ mà thôi.
Nhưng cô vẫn lắc đầu và tiếp tục.
Ông không hiểu rồi.
Rồi cô liếc nhanh ông và nói.
Dĩ nhiên là ông biết mọi thứ về tình yêu phải không? Ông đã nói chuyện với Ninette phải không? Và ông cũng có mặt tại nhà hàng trong đêm đó. Simon và tôi rất yêu nhau.
Tôi biết rằng cô rất yêu anh ấy.
Jacqueline chợt nhận ra ngữ điệu trong lời nói của ông. Và cô nhấn mạnh.
Chúng tôi yêu nhau. Và tôi quý Lynette. Tôi đã tin tưởng cô ấy. Cô ấy là bạn thân nhất của tôi. Cả cuộc đời Lynette có thể có bất cứ thứ gì mà cô ấy muốn. Cô ấy chưa bao giờ từ chối cho bản thân mình một điều gì. Khi cô ấy thấy Simon, cô ấy muốn anh ấy. Và rồi cô ấy đã lấy anh ấy.
Và anh chàng ấy cũng chịu bị mua chuộc sao?
Jacqueline lắc đầu chậm chạp.
Không, không phải như thế đâu. Nếu như vậy tôi đã không ở đây. Ông cho rằng Simon không đáng được quan tâm như thế.
Nếu nói anh ấy cưới Lynette vì tiền của cô ấy thì điều này có thể đúng. Nhưng nó phức tạp hơn như thế nhiều. Có một thứ gọi là sự mê hoặc, thưa ông Poirot. Và tiền có thể góp phần.
Ông thấy đấy, Lynette có được ảnh hưởng đó. Cô ấy là nữ hoàng của một vương quốc, một cô công chúa trẻ tuổi. Mọi thứ xa qua đều dây quanh cô ấy. Điều này giống như một sân khấu đã được dựng sẵn. Mọi thứ đều nằm trong tầm tay của cô ấy. Một trong những người giàu nhất và được săn đón nhất muốn cưới cô ấy. Thay vì thế, cô ấy lại chọn ngay anh chàng Simon Doyle có tương lai mờ mịt. Ông có nghĩ rằng anh ấy cũng biết điều đó không?
Đột nhiên cô chỉ lên trời.
Hãy nhìn mặt trăng trên kia. Ông có thấy rõ không?
Đó rất thực. Vậy nếu mặt trời tỏa sáng, thì ông sẽ không còn trông thấy mặt trăng đâu nữa.
Chuyện này cũng giống như thế. Tôi chẳng khác nào mặt trăng. Khi mặt trời ló dạng, Simon không còn thấy được tôi nữa. Anh ấy đã bị lóa mắt. Và anh ấy không thể thấy gì khác ngoài mặt trời. Đó là Lynette.
Cô ngừng một lúc rồi tiếp tục.
Đấy, ông thấy điều đó thật quyền bí phải không? Lynette đã bước vào đời anh ấy. Đó đích xác là sự tự tin của cô ấy. Thói quen của sự ra lệnh. Cô ấy tự tin rằng mình có thể làm người khác tin tưởng. Có thể Simon đã yếu đuối, nhưng anh ấy là một người đơn giản. Có lẽ anh ấy chỉ yêu mình tôi, và chỉ mình tôi mà thôi. Nếu Lynette đừng xuất hiện và chụp anh ấy lên chiếc xe già cọc của mình. Tôi biết rõ rằng Simon sẽ không bao giờ yêu cô ấy, nếu cô ấy không bắt Simon phải làm như vậy.
Đó là những gì cô nghĩ, đúng vậy.
Tôi biết rõ, anh ấy đã yêu tôi, và anh ấy sẽ luôn như vậy.
Broad hỏi. Thậm chí ngay cả lúc này sao?
Jacqueline như muốn trả lời ngay, nhưng rồi kìm nén lại. Cô nhìn Broad và mặt cô đỏ bừng vì giận dữ. Cô quay mặt đi, đầu rũ xuống. Giọng cô như bị bóp nghẹt.
Tôi biết, hiện anh ấy ghét tôi. Đúng, rất ghét tôi. Anh ta phải coi chừng.
Bỗng nhiên, cô lục tung chiếc giỏ sách nhỏ để trên ghế, rồi cô rút ra một khẩu súng nhỏ có bán được khảm ngọc trai, trông giống như một món đồ chơi nhỏ bé.
Thật là một vật bé bỏng dễ thương, phải không?
Cô cất tiếng hỏi.
Trông có vẻ không giống thật lắm, nhưng đó là đồ thật đấy. Một viên đạn có thể giết chết một người đàn ông
hay một người phụ nữ. Và tôi là một người bắn giỏi đó.
Cô cười một nụ cười xa xôi, hồi tưởng.
Lúc còn nhỏ, tôi được đi cùng mẹ về quê ở miền Nam Carolina. Ông ngoại đã dạy cho tôi bắn súng. Ông thuộc tiếp người cũ tin vào tài nghệ bắn súng, đặc biệt ở những nơi trọng danh dự. Cha tôi cũng thế. Khi còn trẻ, ông đã từng có một vài cuộc đấu súng tay đôi. Cha tôi còn là một người biết chơi kiếm và đã từng hạ gục một người vì một người phụ nữ. Ông thấy không, ông Poirot?
Cô gái bắt gặp ánh mắt người đối diện đang mở to.
Tôi có sẵn báo nóng trong người. Tôi đã mua nó khi sự việc mới xảy ra. Tôi định giết một trong hai người. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ tôi chưa quyết định được sẽ giết ai. Cả hai đều sẽ không vui. Và tôi nghĩ Lynette sẽ vô cùng sợ hãi. Nhưng cô ấy là một người rất kiên cường. Cô ấy sẽ đứng dậy hành động. Giờ rồi tôi đã nghĩ tôi sẽ... đợi. Việc này càng lúc càng thôi thúc tôi hành động. Cuối cùng tôi có thể thực hiện bất cứ lúc nào sẽ vui hơn trong lúc chờ đợi. Và nghĩ về điều đó. Rồi bỗng nhiên có một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi là đi theo họ. Bất kể khi nào họ đi đến nơi nào cùng nhau và đang vui vẻ, họ sẽ thấy tôi. Quả là có tác dụng thật. Điều này khiến cho Lynette khó chịu, mà không ai có thể làm gì được. Nó làm cho cô ấy bực bội thực sự. Đó là lúc tôi bắt đầu thấy hả dạ. Lynette không thể làm gì được cả. Tôi vẫn luôn vui vẻ và lịch sự. Không có từ nào họ có thể bắt lấy làm chứng. Đã đang làm hỏng mọi thứ giữa họ.
Jacqueline cười phá lên, tiếng cười rõ to và lạnh lùng. Barrett nắm lấy tay cô. Im lặng nào, im lặng, rồi tôi sẽ nói cho cô nghe. Jacqueline lại nhìn ông và hỏi.
Sao?
Rồi cô cười một cách thách thức.
Cô ơi, tôi mong cô đừng làm những gì cô đang làm. Ý ông là để cho Lynette yên chứ gì?
Còn hơn thế nữa, đừng bắt tay với quỷ dữ. Môi cô chùng lại, ánh mắt thể hiện sự ngạc nhiên.
Borat nghiêm túc tiếp tục. Bởi vì nếu cô tiếp tục, ác quỷ sẽ đến. Đúng, chắc chắn ác quỷ sẽ đến. Đó sẽ đến chiếm lấy cô. Và sau một thời gian ngắn, không còn ai có thể kiểm soát được nó.
Jacqueline chăm chú nhìn ông, ánh nhìn mang hình ảnh của ngọn sóng vô định.
Cô đáp lại. Tôi không biết nữa.
Rồi cô bật khóc ngon lành.
Ông không thể ngăn cản được tôi đâu.
Hakin Barrett đáp buồn rầu.
Phải, tôi không thể ngăn cản cô được. Thậm chí nếu tôi giết cô ấy, ông cũng không thể ngăn tôi lại được.
Vâng, không thể ngăn được một khi cô sẵn lòng chịu trả giá.
Jacqueline de Bellefort liền cười gian. Ồ, tôi không sợ chết đâu. Sao tất cả mọi thứ, tôi sống như điều gì nữa chứ? Tôi biết ông tin rằng giết người đã làm tổn thương đến mình là điều sai lầm. Thậm chí cả khi người ta cướp hết mọi thứ của ông sao?
Barrett kiên định đáp. Đúng, thưa cô, tôi tin rằng giết người là điều không thể tha thứ được.
Jacqueline lại cười gian. Thế thì ông phải chấp nhận kế hoạch trả thù hiện giờ của tôi thôi. Bởi vì ông thấy đấy, khi nó vẫn có tác dụng, thì tôi sẽ không phải dùng đến khẩu súng nhỏ này. Nhưng tôi e rằng, dân, e rằng lúc nào đó, khi mọi thứ vượt quá giới hạn, tôi sẽ muốn làm tổn thương cô ấy, sẽ cho một nhát dao vào người cô ấy, dí khẩu súng lục nhỏ bé này vào đầu cô ấy, và riết cò.
Ồ! Tiếng la làm Dinh thám tử ngạc nhiên.
Chuyện gì vậy cô?
Cô gái quay đầu nhìn về phía bóng tối.
Có ai đó đang đứng ở đằng kia, anh ta vừa mới đi xong.
Hakin Barrett đảo mắt nhìn xung quanh. Mọi vật trông thật tĩnh lặng.
Dường như không có ai ngoài chúng ta cả, thưa cô.
Rồi ông đứng dậy.
Dù gì đi nữa, tôi đã nói tất cả những gì tôi muốn nói. Chúc cô ngủ ngon.
Jacqueline cũng đứng dậy và đáp lời.
Ông cũng hiểu rồi đấy. Tôi không thể thực hiện theo yêu cầu của ông.
Barrett lắc đầu.
Không, vì cô muốn điều đó. Luôn luôn có một khoảnh khắc. Bạn cô, Lynette, cũng đã có một khoảnh khắc mà cô ấy có thể dừng tay lại. Nhưng Lynette để cho nó trôi qua. Và nếu người ta làm như vậy, thì sau đó người ta phải chấp nhận sự việc và sẽ không có cơ hội thứ hai đến nữa.
Không có cơ hội thứ hai.
Jacqueline de Bellefort lặp lại. Cô đứng phỏng một lúc, rồi cô ngẩng đầu lên thách thức.
Chúc cửu ngon, ông Poirot.
Poirot buồn bã lắc đầu và theo cô bước về khách sạn.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tiếp theo truyện trinh thám Án mạng trên sông Nin của tác giả Agatha Christie. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình vào lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Quý vị và các bạn thân mến, ở phần trước, Simon và thám tử Poirot có cuộc trò chuyện khá dài. Simon lý giải cho việc mình chia tay Jackie để cưới Lynette, giống như sự so sánh của Jackie. Lynette như mặt trời đã hoàn toàn che lấp mặt trăng Jackie. Anh đã nhận ra mình không còn yêu Jackie. Cô ấy làm anh thấy mất đi tự do, tự trọng của người đàn ông. Anh hoàn toàn bị chinh phục trước một Lynette xinh đẹp, thông minh và nhân hậu. Anh cũng chia sẻ với Poirot kế hoạch chuyến đi Caracas một cách bí mật. Anh tin chắc, với những thu xếp bí mật đó, Jackie không cách nào biết mà đeo bám vợ chồng anh. Không biết kế hoạch đó có thành công hay không. Bây giờ Thu Dung sẽ trình bày nội dung tiếp theo truyện trinh thám Án mạng trên sông Nin của tác giả Agatha Christie. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Chuyến tàu từ Cairo và Luso đã trễ 20 phút, nhưng rồi nó cũng tới, và cảnh tượng đông đúc thường thấy đã diễn ra. Những cửu dạng bản địa dỡ hành lý xuống tàu cũng tráng với các cửu dạng xếp hành lý lên. Cuối cùng, sau một hồi ngột ngạt, Barot đã lấy lại tinh thần, thay hành lý của mình và của nhà Oleton. Một vài hành lý lạc quắc trong cùng một khoang, trong khi Tim cùng với mẹ đang ở đâu đó với đám đồ còn lại. Trong khoang của Barot đã có sự hiện diện sẵn của một người phụ nữ lớn tuổi với gương mặt nhăn nheo, mang một chiếc vớ trắng thô cứng, một món trang sức nhiều kim cương và thái độ lên mặt với những người khác. Bà nhìn Barot với vẻ nhìn quý tộc khinh khỉnh, rồi tiếp tục chúi mũi vào một quyển tạp chí của Mỹ. Một cô gái trẻ tuổi dưới 30, trông to con và có phần vụng về, ngồi đối diện với bà. Cô có một đôi mắt nâu sáng, trông khá giống mắt của loài khuyển, tóc tai bơm sờm nhưng có vẻ rất sởi lởi. Thỉnh thoảng bà già lại rời mắt khỏi tờ báo và ném một cái nhìn về phía cô. Cornelia, gồm mấy cái mền lại đây. Khi chúng ta tới nơi phải trông chừng vali quần áo của dì đấy. Bất cứ giá nào cũng không để người khác làm việc đó. Đừng quên cái đồ rọc giấy nữa. Chuyến tàu đi thật nhanh. Chỉ trong vòng 10 phút, họ đã dừng lại nơi chiếc SS Canad đang đợi từ trước. Và Otterburn đã sẵn sàng lên tàu. Chiếc tàu hơi nước Canad nhỏ hơn chiếc Papyrus và chiếc Lotus là những chiếc tàu hơi nước ở Cataract thứ nhất. Chúng quá to để có thể lọt qua được đập Asuan. Hành khách lên tàu và được dẫn đến chỗ ngồi. Hầu hết ở trên tầng trên cùng vì tàu không đầy khách. Toàn bộ phần phía trước của tầng trên cùng là chỗ có phòng quan sát bằng kính, nơi hành khách có thể ngồi và ngắm dòng sông hiện dần ở phía trước. Tầng dưới có một phòng hút thuốc và một phòng khách nhỏ, còn tầng dưới cùng có một phòng ăn. Khi đã thấy tất cả hành lý của mình ở trong cabin, Barot thong thả bước ra ngoài ngắm con tàu khởi hành. Rồi ông bước lại chỗ Rosalie Otterburn đang tựa người vào thành tàu. Thế là chúng ta sẽ đi Nubia. Cô có thấy vui không? Cô hít một hơi thật sâu rồi trả lời. Vâng, tôi có cảm giác là người ta cuối cùng cũng thoát khỏi mọi phiền toái. Cô đưa tay chỉ. Mặt nước phía trước họ mang một vẻ hung bạo. Nhiều tảng đá không có màu xanh rực sóng đang trôi về cuối mép nước. Đây đó là vết tích của những căn nhà bị bỏ hoang và đổ nát vì việc ngăn dòng xây đập. Cảnh tượng trông thật buồn thảm, mặt trái của sự hấp dẫn, quyến rũ. Otterburn nói tiếp. Rời xa khỏi con người. Trừ những thứ liên quan đến mình phải không cô? Cô nhún vai rồi nói. Có những điều của đất nước này làm tôi cảm thấy chán ngấy. Đó hiện ra ngoài tất cả những điều không hay. Mọi thứ thật không công bằng, không công bằng một chút nào. Tôi không nghĩ vậy. Cô không nên đánh giá vội vàng những gì thấy được. Rosalie lẩm bẩm. Hãy nhìn. Nhìn mẹ của người ta kìa. Và nhìn mẹ tôi đi. Trên đời này chẳng có ông trời nào cả. Chỉ có tình dục thôi. Và Shalom Otterburn chính là nhà tiên tri của nó. Cô dừng lại. Tôi nghĩ tôi không nên nói thế thì hơn. Barot khoát tay. Tại sao không nói? Nói với tôi chứ. Tôi là một trong những người biết lắng nghe đây. Nếu như cô nói cô nung chảy mọi thứ bên trong y như mức. Ồ, hay đấy. Hãy để những thứ cặn bã đó nổi lên mặt nước. Và ai đấy có thể dùng muỗng vớt nó đi thôi. Rồi ông làm một động tác như ném vật gì xuống dòng sông Nin. Rồi, đó đã đi rồi. Ôi, ông thật là hài hước. Rosalie thốt lên, cái miệng buồn rầu của cô nhoẻn cười. Nhưng cô chợt cáo kỉnh nhận xét. À, cô Doi và chồng đây rồi. Tôi không hiểu sao họ lại có mặt trong chuyến đi này nhỉ? Lynette vừa mới bước lên từ cabin bên dưới. Simon đi ngay phía sau cô. Borot rất ngạc nhiên bởi nhở hoài của cô gái. Rất rạng rỡ, rất tự tin. Trong cô tràn ngập hạnh phúc. Simon Doi cũng trở thành một con người khác hẳn. Anh đang cười toét miệng và trông như một cậu học trò vui vẻ. Con sông lớn quá. Anh vừa nhận xét vừa tựa người vào thành tàu. Anh thật sự mong đợi chuyến đi này. Em có thấy không, Lynette? Có vẻ như không giống như đi du lịch lắm. Mặc dù thật sự chúng ta đang đi đến trung tâm của Ai Cập. Vợ anh nhanh nhẹn đáp. Em biết, đâu có vẻ quan giả. Bàn tay cô luồn qua cánh tay anh do anh ép chặt nó vào người mình. Chúng ta khởi hành rồi, Linh. Anh thì thầm. Chiếc tàu đang từ từ rời bến. Họ bắt đầu cuộc hành trình 7 ngày đến Cataract thứ hai, rồi trở về lại. Bỗng một tiếng cười lạnh lẽo vang lên sau lưng họ. Lynette giật mình quay phắt người lại. Jacqueline de Bellefort đang đứng đó, và trông cô ta có vẻ rất thích thú.
Xin chào Lynette, tôi không nghĩ sẽ gặp cậu ở đây. Tôi nhớ là cậu nói với tớ sẽ ở lại Auschwitz thêm 10 ngày nữa mà. Thật là ngạc nhiên. Cậu không...
Lynette líu lưỡi lại, và cô cố cười gượng gạo.
Tớ cũng không nghĩ sẽ gặp cậu. Không ư.
Jacqueline di chuyển về mạng bên kia của con tàu. Lynette nắm tay chồng thật chặt.
Simon.
Mọi niềm vui của Doi bị dập tắt. Anh có vẻ nổi giận. Hai bàn tay anh nắm chặt dù anh đã cố giữ bình tĩnh. Cả hai người họ bước ra xa một chút. Không cần quay đầu lại, Borot cũng nghe lẩm bẩm được những từ rời rạc.
Quay lại ư? Không thể nào. Chúng ta có thể...
Và sau đó thì Doi lớn tiếng, tuyệt vọng nhưng đầy sự nóng giận.
Chúng ta không thể chạy trốn mãi được, Linh. Chúng ta phải giải quyết ngay bây giờ.
Sau đó một vài tiếng, ánh nắng nhạt dần rồi tắt. Borot đứng trong phòng quan sát bằng kính nhìn ra ngoài. Canat đang đi vào một khúc hẹp. Những viên đá rơi một cách lạnh lùng xuống dòng chảy sâu và xiết của con sông. Họ giờ đang ở Nubia. Ông nghe có tiếng động và thấy Lynette Doi đứng ngay bên cạnh mình. Những ngón tay của cô lúng túng đan vào nhau rồi lại buông ra. Ông chưa bao giờ thấy cô dễ dãi như thế. Cô hoang mang lên tiếng.
Ở Borot, tôi thấy sợ. Tôi sợ mọi thứ. Trước đây tôi chưa bao giờ cảm thấy như thế này. Tất cả những hòn đá quan giả này và sự hung tợn đáng sợ nữa. Chúng ta đang đi đâu đây? Chuyện gì sẽ xảy ra? Tôi muốn nói với ông là tôi sợ. Mọi người ai cũng ghét tôi. Trước đây chưa bao giờ tôi cảm thấy mình như thế này cả. Tôi đã lương tốt với mọi người. Tôi đã làm nhiều việc cho họ, nhưng họ lại ghét tôi. Rất nhiều người ghét tôi. Ngoài Simon ra, tôi bị kẻ thù vây quanh. Thật tồi tệ khi có cảm giác rằng người ta ghét mình.
Nhưng tất cả chuyện này là thế nào, thưa cô? Cô gái lắc đầu.
Tôi nghĩ là sự căng thẳng. Tôi chỉ cảm thấy rằng mọi thứ xung quanh mình đều không an toàn.
Cô sợ sệt nhìn ra xung quanh, rồi đột nhiên cô tiếp.
Làm thế nào để mọi việc kết thúc đây? Chúng tôi đã bị thọp ở đây, bị bẫy rồi, không còn lối thoát nữa. Chúng tôi phải đi tiếp. Tôi không biết mình đang ở đâu.
Cô thả người xuống một chiếc ghế. Borot nhìn cô nghiêm nghị, ánh mắt ông không hề nhúm vẻ thương hại.
Làm sao cô ấy biết chúng tôi ở trên chiếc tàu này được?
Cô thắc mắc.
Làm cách nào mà cô ấy biết nhỉ? Poirot lắc đầu trả lời. Cô biết đấy, cô ấy thông minh mà. Tôi có cảm giác như mình sẽ không bao giờ thoát khỏi cô ấy được.
Poirot đáp. Có một phương án mà cô có thể thực hiện được. Thực ra tôi ngạc nhiên là nó lại không xảy ra với cô. Sau cùng đối với cô thì chuyện tiền bạc không phải là vấn đề. Tại sao cô lại không quanh quẩn trong lãnh địa của riêng mình nhỉ?
Giá như chúng tôi biết được những việc này, nhưng chúng tôi không biết như ông thấy đấy. Rất khó khăn.
Rồi không thể giữ được kiên nhẫn nữa, cô tuôn ra một tràng.
Ồ, ông không thể hiểu được sự khó khăn của tôi đâu. Tôi phải dạy chừng Simon. Anh ấy rất nhạy cảm về chuyện tiền nong. Về chuyện tôi có nhiều thứ nữa chứ. Anh ấy muốn tôi tới một nơi nhỏ bé ở Tây Ban Nha với anh ấy. Anh ấy muốn tự chi trả mọi chi phí cho chuyến trăng mật. Như thế nó rất quan trọng. Đàn ông thật ngốc nghếch. Anh ấy phải làm quen dần với việc sống tiện nghi chứ. Cái ý tưởng lãnh địa riêng làm anh ấy buồn. Một chi phí không cần thiết. Tôi phải uốn nắn anh ấy từ từ.
Cô ngẩng mặt lên, môi cô cắn chặt. Mặc dù cô cảm giác rằng cô đang nói đến những khó khăn của mình một cách quá hớ hên. Và cô đứng dậy.
Tôi phải thay đổi. Xin lỗi ông Poirot. Tôi e rằng mình đã quá nhiều thứ linh tinh.
Trong im lìm và nổi bật, trong chiếc đầm dây nhà hội màu đen giản đơn, bà Arlington đi xuống khoang dưới để đến phòng ăn. Con trai bà đón mẹ ngay nơi ngưỡng cửa.
Xin lỗi con yêu, mẹ nghĩ mẹ bị trễ rồi chứ?
Con đang xem chúng ta sẽ ngồi chỗ nào đây.
Trong sảnh có nhiều bàn ăn nhỏ, bà Arlington đứng đó cho đến khi người phục vụ bận rộn để mắt đến họ.
Bà tiếp. Tiện thể mẹ cũng đã mời ông Hequin Poirot bé nhỏ ngồi cùng bàn với chúng ta.
Mẹ, không phải thế chứ.
Tim tỏ ra muốn thoái lui và khó chịu. Mẹ anh trừng mắt ngạc nhiên vì tim thường rất dễ chịu.
Con yêu, còn thấy phiền sao?
Dân, đúng thế. Ông ta hay lòe người khác.
Ồ, không phải thế đâu, Tim. Mẹ không đồng ý với con đâu.
Dù sao đi nữa thì chúng ta được gì khi ngồi chung với người lạ chứ? Ngồi chung với nhau trên con tàu nhỏ, chuyện đó chán lắm. Ông ta sẽ theo chúng ta suốt sáng, chiều, tối luôn.
Bà Arlington trông có vẻ đau khổ.
Mẹ xin lỗi, con yêu. Mẹ nghĩ chuyện này sẽ làm con vui chứ. Nói cho cùng, ông ấy hẳn có vốn sống rất phong phú. Và con sẽ thích những câu chuyện trinh thám cho mà xem.
Tim cằn nhằn.
Mẹ, con mong mẹ đừng có những sáng kiến kiểu đó nữa. Liệu chúng ta có thể thôi chuyện này ngay bây giờ không?
Thật thế hả Tim? Mẹ không thấy làm sao chúng ta có thể làm thế được.
Ồ, con cho rằng chúng ta sẽ phải từ chối thôi.
Ngay lúc đó, người phục vụ bước tới và đưa họ đến một chiếc bàn. Mặt bà Arlington trông có vẻ khó xử khi bà bước theo người phục vụ. Tim thường rất dễ tính và hòa nhã cơ mà. Cơn bộc phát lúc nãy thật không giống nó lắm. Không phải vì Tim cũng có tính cơ hữu của người Anh là không thích và không tin tưởng người ngoại quốc, mà Tim rất hòa nhập.
Ồ thế đấy, bà thở dài.
đàn ông thật là khó hiểu. Ngay cả người gần nhất và thân thuộc nhất cũng có những phản ứng và cảm giác khó đoán trước được. Ngay khi hai mẹ con đã yên dị, Hekin Borat im lặng bước nhanh vào phòng ăn. Ông ngừng một lúc, tay nắm lấy một chiếc ghế, rồi nói:
Thưa bà có đồng ý cho tôi ngồi đây dư lời mời không?
Tất nhiên rồi, ông ngồi xuống đi, ông Borat. Bà thật tốt bụng. Người mẹ đã không nhận ra rằng viên thám tử đã liếc nhanh qua chỗ tim ngay khi ông vừa ngồi xuống, và tim đã không thành công trong việc che giấu vẻ buồn rầu. Bà Olerton đã tự mình tạo ra không khí vui vẻ. Khi họ dùng sức, bà cầm danh sách hành khách đặt ngay bên cạnh dĩa của bà lên. Rồi bà vui vẻ đề nghị:
Hãy thử nhận diện mọi người xem sao nhé. Tôi cho rằng sẽ rất thú vị đây.
Và bà bắt đầu đọc: Bà Olerton, anh Tim Olerton, quá dễ. Cô de Bellefort, người ta xếp cô cùng bàn với nhà Octobin. Tôi đã thấy rồi. Tôi không biết là cô ấy và Rosalie ngồi với nhau sẽ như thế nào nhỉ?
Ai tiếp đây?
Bác sĩ Bechner.
Bác sĩ Bechner ư? Ai có thể nhận ra bác sĩ Bechner nào?
Bà nhìn qua chiếc bàn có bốn người đàn ông đang ngồi. Tôi nghĩ ông ta phải là người đàn ông mập mạp với cái đồ cạo láng lưỡng và bộ râu quai nón kia. Tôi có thể hình dung ra đó là một người Đức. Ông ấy có vẻ rất khoái món súp đó.
Viên thám tử vừa nói dứt câu, tiếng ăn xì xụp từ bàn bên đó cũng vang đến chỗ họ.
Rồi bà Olerton tiếp: Thế còn cô Barker? Chúng ta có thể đoán gì về cô Barker nào? Có tới 3-4 người phụ nữ lận. Ôi không, bây giờ chúng ta sẽ bỏ qua cô ấy. Vợ chồng nhà đói kia.
Đúng thế, người sao có chuyến đi này đây?
Cô ấy thật sự xinh đẹp, và cái đầm cô ấy mặc mới đẹp làm sao.
Tim quái lại nhìn. Lynette cùng chồng và Andrew Bennington đang ngồi ở bàn phía trong góc. Bữa nay, Lynette diện một chiếc đầm trắng và đeo một chuỗi ngọc trai.
Tim nhận xét:
Con thấy cũng đơn giản mà. Chỉ là một mảnh vải dài với một dây nơ cột ở giữa thôi.
Đúng thế con à.
Mẹ anh trả lời: Một món hàng dễ thương trị giá 80 guinea đấy.
Con không thể hiểu được tại sao phụ nữ lại tốn nhiều tiền cho vụ váy áo đến thế. Vậy còn điều đó thật là vô nghĩa.
Tim nói.
Sau đó bà Olerton lại tiếp tục cuộc nghiên cứu của mình về các hành khách đi cùng.
Anh Fartop nhất định phải là một trong bốn người ngồi ở cái bàn kia.
Một anh chàng im lặng không bao giờ nói tiếng nào. Nhưng anh ấy có gương mặt khá đẹp, cẩn thận và thông minh nữa.
Borat đồng ý.
Đúng, anh ta trông thông minh đấy. Dù không nói nhưng anh ta lại lắng nghe rất chăm chú và còn quan sát nữa.
Đúng thế, anh ta sử dụng rất tốt cặp mắt của mình.
Anh ta không phải là loại người thích đi du lịch đâu. Tôi đang thắc mắc xem anh ta đang làm gì ở đây.
Bà Olerton đọc tiếp.
Anh Ferguson, tôi có cảm giác rằng Ferguson là anh bạn chống đối tư bản của chúng ta.
Bà Octobin, cô Octobin, chúng ta đều biết họ.
Còn ông Bennington, hay còn gọi là chú Andrew, tôi nghĩ ông ta là người dễ nhìn.
Tiếp luôn đi mẹ,
Tim nài nỉ.
Bà Olerton nói tiếp.
Tôi nghĩ ông ấy là người dễ coi theo một cách khô khan nào đó. Một quai hàm góc cạnh, có thể là tiếp người chúng ta thường thấy trên báo. Một người làm việc trên phố Wall, hay là trong phố Wall nhỉ?
Tôi chắc ông ta rất giàu có.
Kế tiếp, ông Hedwig Borot, một tài năng bị lãng phí.
Còn không thể tạo một tội ác nào cho ông Borot đây sao Tim?
Nhưng lời nói đùa vô thưởng, vô phạt của người mẹ có vẻ lại làm phật lòng người con trai. Anh cau mày, và bà Oleton liền nhanh miệng tiếp.
Ông Richesti, nhà khảo cổ học người Ý của chúng ta. Tiếp đến là cô Robson. Và cuối cùng là bà Van Schiller. Người cuối rất dễ nhận biết, chính là bà già xấu xí người Mỹ. Rõ ràng là người khác biệt và không thèm nói chuyện với những người không cùng tân lớp. Bà ấy thật sự hay đấy chứ nhỉ? Sắp hết thời rồi. Hai người phụ nữ đi cùng bà là cô Bauer và cô Robson. Có thể là người thư ký. Cái cổ ốm với cái mũi nhọn và một người họ hàng khốn khó. Cô gái trẻ thảm hại kia. Người có vẻ rất khoái chí, mặc dù bị đối xử như một đứa nô lệ da đen vậy. Tôi nghĩ Robson là người thư ký, còn Bauer là người họ hàng nghèo khó.
Tim liền cười. Mẹ sai rồi. Và anh chợt lấy lại được vẻ hóm hỉnh của mình.
Làm sao con biết thế?
Bởi vì con đã ở trong phòng sinh hoạt chung trước bữa tối, và mụ già đó nói với người đi cùng.
Cô Bauer đang ở đâu thế?
Cornelia, kêu cô ấy lại đây.
Và Cornelia đã lủi nhủi đi làm như là một con chó ngoan ngoãn.
Bà Oleton tỏ ra vô cùng hứng khởi.
Mẹ sẽ nói chuyện với bà Van Trittler.
Tim lại cười toe.
Bà đó sẽ là mẹ cục hứng cho mà xem.
Không có đâu. Mẹ sẽ dọn đường bằng cách ngồi cạnh bà ấy và nói chuyện bằng giọng khiêm nhường vừa đủ và có học thức về những người thân và bạn bè có thức gì mà mẹ có thể nhớ được. Mẹ nghĩ sẽ tình cờ nhắc đến đứa cháu nam tước dùng Glasgow gọi con là chú họ.
Có thể được đó.
Mẹ thật không thận trọng chút nào.
Các hoạt động sau bữa tối là phần lý thú của mọi người. Chàng thanh niên xã hội học cuối cùng chính là Ferguson như suy đoán, đi ra khỏi phòng hút thuốc, khinh khỉnh nhìn đám hành khách đang tụ tập ở phòng lớn trên tầng thượng.
Trong lúc đó, bà Van Trickler đã giành được một chỗ tốt nhất và khô ráo nhất, bàn việc thẳng tiến đến bàn bà Octerben đang ngồi, rồi lên tiếng.
Xin lỗi, tôi nghĩ là tôi đã để đồ thêu thùa của tôi ở đây.
Đóng khăn, phải đứng dậy và nhường chỗ khi bị nhìn như thôi miên. Sau đó bà Van Schickler liền chém chạy ngồi xuống. Bà Octerben tìm chỗ ngồi cạnh đó và cố cam ràm vài câu. Nhưng bà phải sớm rời bỏ ý định này vì đụng phải sự bất lịch sự, lạnh lùng. Thế là bà Van Trickler ngồi đấy đắc thắng một mình. Vợ chồng đôi thì ngồi cùng với mẹ con Alton. Bác sĩ Bessner thì chịu trận với anh Fanthorpe im tin thích. Jacqueline de Bellefort ngồi đọc sách một mình. Còn Rosalie Octobin thì không thể ngồi không, vì bà Oleton nói chuyện với cô một hai lần gì đấy và cố kéo cô vào nhóm của bà, nhưng cô đáp lại một cách thiếu thiện chí. Hakin Boyrot đã dành thời gian cả buổi tối nghe bà Octobin kể lể nhiệm vụ của một nhà văn như bà. Trên đường trở về lại phòng mình tối hôm đó, viên thám tử đã gặp lại Jacqueline de Bellefort. Lúc đó cô đang đứng tựa vào lan can thành tàu. Để khi cô quay đầu lại, ông đã bắt gặp một gương mặt đầy khổ đau. Bây giờ không còn sự hấp dẫn, không còn sự thách thức thù ghét, không còn sự đắc thắng nữa.
Chào cô.
Chào ông Barat.
Cô ngập ngừng, do dự, rồi tiếp.
Ông ngạc nhiên khi thấy tôi ở đây phải không?
Tôi thì không ngạc nhiên nhiều, nhưng lại thấy tiếc, rất tiếc.
Ông trả lời cô gái một cách nghiêm túc. Ông muốn nói là ông thấy tiếc cho tôi ư?
Vâng. Cô ơi, cô đã chọn con đường nguy hiểm rồi. Vì chúng ta lên trên tàu này để thực hiện một chuyến đi. Cô cũng đã chọn một chuyến đi riêng rồi. một chuyến đi trên con sông, chảy xiết, ở giữa những tảng đá nguy hiểm, và nhắm đến thứ mà ai cũng biết là chông gai giông tố như thế nào.
Tại sao ông lại nói chuyện này?
Bởi vì đó là sự thật. Cô đã cắt đứt những sợi dây đảm bảo sự an toàn cho mình. Bây giờ thì tôi nghi ngờ khả năng cô có thể quay lại khi cô muốn.
Cô chậm rãi xác nhận. Phải.
Rồi cô hất đầu ra sau.
À, thế thì người ta phải đi theo ngôi sao của mình mà thôi. Đến bất kể nơi đâu mà nó hướng tới.
Cô ơi, phải coi chừng. Phải chắc đó không phải là một ngôi sao xấu.
Cô gái cười phá lên, rồi bắt chước khúc hát con vẹt của những đứa trẻ chắc lừa.
Ngôi sao đó rất xấu, ông ơi, ngôi sao đó sẽ rơi xuống.
Lúc ông vừa chuẩn bị đi ngủ, thì một giọng nói làm ông tỉnh lại. Ông nghe giọng của Simon Doyle đang lặp lại những câu chữ ông đã nghe khi con tàu rời khỏi Sella.
Chúng ta phải giải quyết việc này ngay.
Hercule Poirot tự nghĩ thầm. Đúng, chúng ta phải giải quyết việc này ngay. Nhưng ông cảm thấy không được vui vẻ cho lắm. Chiếc tàu hơi nước cập bến vào sáng sớm hôm sau tại Essepur. Cornelia Robson là một trong những người đầu tiên hối hả lên bờ. Cornelia không phải là kẻ lạnh nhạt với mọi người, mà trái lại là một người dễ mến và chấp nhận mọi tính khí của người đi cùng. Bóng dáng của Hedwig Barrett trong bộ đồ trắng, áo sơ mi hồng, cái cà vạt to đen và chiếc mũ tay trắng không làm cho cô nhăn nhó khó chịu như bà Van Strickler quý tộc kia tự tin thể hiện. Khi họ cùng bước lên con đường của những pho tượng nhân sư, cô nhanh nhẹn đáp lại lời chào hỏi của ông.
Những người cùng đi với cô không lên bờ để xem ngôi đền sao?
Vâng, ông thấy đấy, vì Mary hay là bà Van Strickler không bao giờ dậy sớm cả. Dì rất cẩn thận với sức khỏe của mình, và dĩ nhiên là dì muốn cô Bauer, y tá riêng của dì, làm vài việc cho mình. Và dì cũng nói đó không phải là một trong những ngôi đền hay nhất, nhưng dì lại tốt bụng khi cho rằng tôi có thể tham quan.
Borod đáp khô khốc.
Bãi tốt quá.
Cornelia khéo léo đồng ý một cách không nghi ngờ.
Ồ, dì ấy tốt lắm, dì thật tốt khi cho tôi cùng đi chuyến này. Tôi thấy mình là cô gái may mắn. Tôi thật không thể tin được khi dì đề nghị với mẹ tôi cho đi cùng.
Và cô đang hưởng thụ chuyến đi, phải không?
Ồ, chuyến đi thật là tuyệt. Tôi đã đến Ý, Venice, Padua và Pisa, rồi Cairo. Chỉ là dì Mary không được khỏe lắm ở Cairo này, nên tôi không thể đi đâu nhiều. Và bây giờ là chuyến đi tuyệt vời đến Wadi Hasfa.
Barot mỉm cười. Bản tính của cô thật vui vẻ, thưa cô. Từ Cornelia, ông chuyển điểm nhìn sang Rosalie, cau có đang đi phía trước. Nhìn thấy ông, Cornelia hỏi.
Cô ấy trông dễ thương phải không ông? Chỉ có cái nhìn là khinh thường thôi. Dĩ nhiên thôi, cô ấy là người Anh mà. Cô ấy không dễ thương bằng cô Doyle. Tôi nghĩ cô Doyle là người dễ mến nhất, người phụ nữ thanh lịch nhất mà tôi từng gặp. Còn chồng cô ấy chỉ biết tôn thờ có cô ấy mà thôi, phải không? Tôi nghĩ người tóc nâu kia thuộc tiếp người rất dễ nhận biết. Bà ấy có họ hàng với một nam tứ, tôi nghĩ vậy.
Bà nói về ông ấy với chúng tôi suốt tối hôm qua, thế nhưng lại chẳng đề cập gì đến tước vị của mình hết.
Cô và mẹ hỏi thăm cho đến khi người thông dịch đến đề nghị đoàn dừng lại và giới thiệu một hơi. Ngôi đền này được xây lên nhằm tôn vinh vị thần Ai Cập Amun và thần mặt trời Ri Hati, với linh vật là đầu đại bàng. Tài thông dịch cứ tiếp tục với giọng đều đều. Bác sĩ Bettner với quyển hướng dẫn trong tay tự làm bầm với mình bằng tiếng Đức. Ông thích văn bản hơn. Tim Aleton không tham gia với đoàn tham quan, còn mẹ của anh đang cố bắt chuyện làm quen với anh Feintop, bảo thủ. Trong khi đó, Andrew Pennington khoát tay Lynette Doyle đang chăm chú lắng nghe, dường như rất thích thú với con số người hướng dẫn viên đưa ra.
Thực tế sao? Cao gần 20 mét à? Đến với tôi trông có vẻ thấp hơn thế. Vị vua này thật là vĩ đại. Đây là một bằng chứng sống động về văn hóa của Ai Cập.
Một doanh nhân vĩ đại chứ. Andrew Bennington nhìn cô trìu mến. Sáng nay trông cháu thật tươi tỉnh, Lynette. Chú dạo này lo lắng cho cháu quá. Trông cháu có vẻ xanh xao. Cả đoàn vừa quay lại về tàu và nói chuyện rôm rã. Chiếc canát lại dong buồm tiếp tục cuộc hành trình. Cảnh trí bây giờ đã bớt khắc nghiệt hơn. Những đồi cọ, những cánh đồng đang được khai khẩn dần hiện ra. Mặc dù sự thay đổi cảnh vật đã giải tỏa phần nào sự ức chế khó nói của mọi người, nhưng nó vẫn còn làm cho họ lo nghĩ. Tim Allerton đã vượt qua được sự buồn tẻ của mình. Rosalie trông bớt u sầu hơn. Lynette thì có vẻ như đã trút được gánh nặng khỏi tim. Bennington nói với cô. Thật là không phải lúc khi nói chuyện kinh doanh với một cô dâu đang trong kỳ trăng mật của mình. Nhưng cũng có vài việc.
Dĩ nhiên rồi, mà sao hả chú Andrew?
Lynette lại nổi máu nghề nghiệp.
Dĩ nhiên là cuộc hôn nhân của cháu có tạo ra một sự thay đổi.
Chỉ có việc đó thôi. Đôi lúc chú muốn nhờ cháu ký một vài giấy tờ.
Thế tại sao không phải là bây giờ chú?
Andrew Bennington liếc nhìn xung quanh. Góc họ ngồi trong phòng lớn khá trống trải. Hầu hết mọi người đang ở mé ngoài, ngay giữa phòng và các cabin. Những người trong buồng quan sát này chỉ còn Ferguson đang vừa quýt sáo và ngồi uống bia ở một cái bàn nhỏ giữa phòng. Đôi chân ở phía trước mặt chìa ra khỏi ống quần nỉ dơ giấy. Ông Hedwig Poirot ngồi ngay trước Ferguson và bà Van Schickler đang ngồi ở một góc đọc một cuốn sách về Ai Cập. Andrew Bennington đáp. Được thôi. Và ông rời khỏi phòng. Lynette và Simon nhìn nhau cười. Một nụ cười nở chậm phải mất vài phút mới hiển hiện được hết cỡ. Anh hỏi.
Mọi việc ổn cả chứ em yêu?
Dân vẫn ổn anh à. Thật vui vì không biết cách nào mà em hết ngạc nhiên rồi.
Simon đáp chắc nịch. Em thật tuyệt vời. Bennington quay lại và mang theo một xấp giấy tờ. Lynette mở lời.
Cảm ơn chú. Cháu có phải ký hết mấy giấy tờ này không?
Andrew Bennington tỏ ra có lỗi.
Chú biết như thế thật khó cho cháu. Nhưng chú chỉ muốn mọi việc của cháu được sắp xếp ổn thỏa thôi. Đầu tiên là việc cho thuê bất động sản trên đại lộ số 5. Rồi ở Western Land Concession.
Ông tiếp tục nói, vừa lấy vừa sắp xếp giấy tờ. Simon mệt mỏi ngáp. Cửa khoang chợt mở tung ra và Phantom bước vào. Anh đảo mắt khắp lượt, nhìn xung quanh, rồi bước tới đứng cạnh Poirot đang nhìn ra mặt nước xanh thẳm và những dải cát vàng.
Chào ký chỗ này.
Bennington kết luận, để tờ giấy trước mặt Lynette và chỉ vào chỗ trống ký tên. Lynette cầm tờ giấy lên xem, lật lại về trang đầu. Đoạn cầm đến cái viết mà Bennington đã đặt sẵn bên cạnh và ký tên mình, Lynette Doyle. Bennington cất tờ giấy và lôi ra một tờ khác. Phantom vẫn lẩn quẩn quanh chỗ họ. Qua cửa sổ bên hông tàu, dường như có một vật gì đấy bên bờ sông đang lướt qua khiến cho anh thích thú. Bennington nói tiếp.
Cái đó chỉ là phần chuyển đổi, cháu không cần đọc đâu.
Nhưng Lynette vẫn liếc mắt qua. Bennington đặt tờ giấy thứ ba xuống và Lynette đọc nó một cách cẩn thận. Andrew tiếp.
Mọi thứ đều khá rõ ràng, không có gì hay ho cả, chỉ diễn giải với góc độ pháp lý thôi.
Simon lại ngáp tiếp.
Cháu yêu, không phải là cháu định đọc hết đấy chứ. Thế thì cháu sẽ ngồi đến cả buổi trưa và hơn thế nữa đấy.
Lynette đáp.
Cháu luôn đọc mọi thứ mà. Cha đã dạy cháu như thế. Ông nói có thể sót mấy lỗi đánh máy.
Bennington cười có phần gượng gạo. Lynette, cháu đúng là con người của kinh doanh.
Simon cười đáp. Cô ấy tận tâm hơn cả cháu ấy chứ. Cháu chưa bao giờ đọc một tài liệu luật nào trong đời cả. Cháu chỉ biết ký vào chỗ người ta bảo ký ở đường chấm chấm thôi. Và chỉ có thế.
Vì thế thật là cẩu thả.
Lynette không đồng tình.
Anh không có đầu óc kinh doanh mà.
Simon vui vẻ thú nhận.
Chưa từng có.
Người nào kêu anh ký thì anh ký. Đó là cách đơn giản nhất.
Andrew Bennington chú mục vào anh. Rồi ông vểnh môi hỏi một cách khô khốc.
Đôi lúc có vẻ nguy hiểm, phải không ông Doi?
Simon liền đáp.
Dớ dẫn, tôi không phải là loại người cho rằng cả thế giới sẽ hại một người nào đó. Tôi là người có thể tin cậy. Và ông biết đấy, tôi được đền đáp xứng đáng. Tôi ít khi bị xuống tinh thần lắm.
Trong sự ngạc nhiên của mọi người, Phanthorpe im lặng kia bất ngờ quay lại nhìn về phía Lynette.
Tôi hy vọng tôi không phải là loại chỏ mũi vào chuyện của người khác. Nhưng cô phải để tôi nói rằng tôi rất ngưỡng mộ khả năng kinh doanh của cô. Trong nghề của tôi là luật sư. Thật buồn là tôi thường thấy các quý cô không có đầu óc kinh doanh. Không bao giờ ký giấy tờ khi không đọc qua nó. Thật đáng khâm phục. Quả thật đáng khâm phục.
Anh hơi cúi người, rồi thoáng đỏ mặt. Anh lại quay đi, tiếp tục ngoạn cảnh bên bờ sông Nin.
Lynette có vẻ bối rối.
Cảm ơn anh. Rồi cô cắn chặt môi để kìm tiếng cười khúc khích. Chàng thanh niên có vẻ trông nghiêm trang một cách khác lạ.
Andrew Bennington thì tỏ vẻ khó chịu thật sự. Simon Doyle không rõ là đang khó chịu hay vui thích nữa. Tai của Phanthorpe đỏ tía lên.
Lynette cười nói với Bennington.
Tiếp đi chú.
Nhưng Bennington có vẻ hơi bối rối.
Chú nghĩ có lẽ lúc khác sẽ tốt hơn.
Ông nói một cách kiên quyết.
Như anh Doi đã nói, nếu cháu phải đọc hết mọi thứ, chúng ta sẽ ở đây đến tận giờ trưa đấy. Chúng ta không thể bỏ qua cơ hội ngắm cảnh được. Dù sao đi nữa thì hai văn bản đầu tiên là những thứ khẩn thiết. Chúng ta sẽ giải quyết việc kinh doanh sau.
Lynette thốt lên.
Ở đây nóng quá, chúng ta hãy ra ngoài đi.
Rồi ba người đi qua chiếc cửa xoay. Hawking Poirot liền ngoái đầu lại. Ông quan sát kỹ lưng của Phanthorpe, rồi đưa mắt qua cái dáng dài thường thượt của Ferguson đang ngửa đầu ra sau và quýt sáo khe khẽ.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tiếp theo truyện trinh thám Án mạng trên sông Nin của tác giả Agatha Christie. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình vào lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.
Thank you.
Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Quý vị và các bạn thân mến, tưởng rằng đã bỏ lại Jackie sau lưng, vợ chồng Simon hết sức vui tươi tự tin khi lên chuyến tàu thăm sông Nin. Tuy nhiên, niềm vui của họ chợt tắt ngấm khi Jackie xuất hiện đột ngột và cất tiếng chào. Lynette run rẩy, còn Simon hết sức tức giận trước sự đeo bám ám ảnh của Jackie. Nhưng sau cùng, do xác định không quan tâm đến Jackie nữa, Lynette trở lại tự tin và dành thời gian cho việc thưởng ngoạn cảnh sông Nin. Phần trước được khép lại do những diễn biến khá bất ngờ về phía ngài Pennington, người quản lý tài sản của Lynette. Ông ta hy vọng cô sẽ nhanh chóng ký tên vào các văn bản mình trình ký, nhưng ngoài dự đoán, cô đọc kỹ mọi thứ mình ký. Ông ta khá tức giận và tìm cách dừng các văn bản còn lại. Chúng ta có thể đoán có điều khuất tất gì đó trong việc điều hành việc làm ăn cho Lynette. Đó là một câu hỏi chưa được tác giả giải đáp. Bây giờ Thu Dung sẽ trình bày nội dung tiếp theo truyện trinh thám Án mạng trên sông Nin của tác giả Agatha Christie. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Rồi ba người đi qua chiếc cửa xoay. Hakin Poirot liền ngoái đầu lại. Ông quan sát kỹ lưng của Fantop, rồi đưa mắt qua cái dáng dài thường thượt của Ferguson đang ngửa đầu ra sau và huýt sáo khe khẽ. Cuối cùng Poirot nhìn qua phía góc phải, nơi bà Van Trickler đang chầm chầm nhìn Ferguson. Chiếc cửa xoay lại mở và Cornelia ào vào. Bà già chụp liền.
Lâu thế, cháu đã đi đâu vậy?
Cháu xin lỗi dì Mary, Len không ở chỗ gì nói, đã ở cái túi khác.
Cháu yêu, đúng là cháu hoàn toàn không thể tìm được thứ gì hết. Dì biết, cháu nhiệt tình, nhưng cháu phải cố thông minh và nhanh nhẹn hơn. Phải tập trung vào.
Cháu xin lỗi dì Mary, cháu e rằng cháu rất tối dạ.
Cháu yêu, không ai tối dạ cả nếu họ cố gắng. Dì đã cho cháu đi cùng chuyến này, và ngược lại, dì mong một ít sự chú tâm.
Cornelia đỏ mặt. Cháu xin lỗi dì Mary.
Còn cô bao quê đâu rồi? Đã quá 10 phút, giờ dì phải nhỏ thuốc rồi. Nhanh đi tìm cô ấy đi. Bác sĩ nói việc này rất quan trọng.
Ngay lúc đó cô bao quê bước vào, mang theo một ly thuốc nhỏ.
Thưa cô bà đây, bà Van Trickler.
Đáng lẽ tôi phải có nó lúc 11 giờ chứ?
Bà già nạt lại.
Nếu có một thứ gì, tôi cho rằng đó là sự không đúng giờ.
Cô Parker đáp.
Thật sao?
Rồi cô nhìn đồng hồ của mình.
Chính xác nửa phút nữa mới tới 11 giờ.
Đồng hồ của tôi là 11 giờ 10 phút.
Tôi nghĩ bà sẽ thấy đồng hồ của tôi chạy đúng. Đã chạy rất chính xác, không bao giờ sai lệch một chút nào.
Cô Parker vẫn khá điềm tĩnh. Bà Van Trickler uống đánh ực mọi thứ trong ly thuốc. Rồi bà tiếp.
Tôi cảm thấy còn tệ hơn.
Tôi rất tiếc khi nghe vậy, thưa bà Van Schickler.
Cô Bauer không có vẻ thông cảm, mà chỉ là không có hứng thú. Hẳn nhiên là cô đã trả lời một cách máy móc. Bà Van Schickler lại tiếp. Ở đây nóng quá. Cô Bauer, tìm cho tôi chiếc ghế trên khoang đi. Cornelia, mang đồ đang lại đây. Đừng có dũng về mà làm rơi nó đấy. Kẻo gì sẽ bảo cháu ngồi quấn len lại.
Cuộc trò chuyện kết thúc. Ferguson thở dài, khẽ lắc cổ chân và nói to.
Trời ơi, tôi muốn dặn họng con mụ đó quá.
Bro thích thú hỏi.
Anh không thích loại người đó sao?
Không thích sao? Tôi phải nói là ghét cay ghét đắng mới phải. Không biết đã bao giờ một đàn bà đó tốt với ai chưa? Mụ ta không bao giờ đụng một ngón tay làm việc gì. Mụ chỉ tay năm ngón mà thôi. Mụ là kẻ quen ăn sẵn, một kẻ ăn sẵn khó chịu. Tôi có thể nói rằng trên chiếc tàu này có nhiều người, mà sự hiện diện của họ chả ảnh hưởng gì đến hành tinh này.
Thật sao?
Đúng, như cái cô vừa mới ở đây đó. Chỉ ký chuyển nhượng cổ phần và tung ra sức mạnh của mình. Hàng trăm hàng ngàn công nhân khốn khổ đang làm cực nhọc để có một ít tiền công. Còn để cho cô ấy hưởng thụ trên đống vàng. Một trong những người phụ nữ giàu nhất nước Anh. Có ai đó đã nói với tôi như vậy. Vậy mà chưa bao giờ ngửa tay bố thí lấy một lần trong đời.
Ai nói với anh rằng cô ấy là một trong những phụ nữ giàu nhất nước Anh?
Ferguson đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn ông.
Một người đàn ông mà ông không biết đâu. Một người đàn ông làm việc bằng chính đôi tay của mình và không hề xấu hổ về điều đó. Không phải là người chải chuốt, kêu căng, rỗi hơi.
Mắt anh liếc nhìn không mấy thiện cảm về chiếc nơ cổ và cái áo sơ mi hồng.
Tôi à, tôi làm việc bằng chính trí óc của mình. Và tôi cũng không có gì phải xấu hổ về việc đó.
Boris đáp lại ánh nhìn đó.
Ferguson khịt khịt mũi rồi nói thêm.
Phải bắn bỏ hết bọn đó.
Boris đáp. Chàng thanh niên trẻ tuổi thân mến, anh thực khoái những vụ bạo lực nhỉ?
Thế ông có thể cho tôi biết việc nào giải quyết được mà không nhờ đến nó không? Ông phải đập bỏ trước khi ông xây lên chứ.
Dĩ nhiên như vậy sẽ dễ dàng hơn, ồn ào hơn và đẹp mắt hơn.
Ông làm nghề gì? Tôi dám chắc là không có nghề gì cả. Có thể tự cho mình là người đàn ông thường thường bậc trung thôi chứ gì.
Tôi không phải là một người đàn ông tầm thường. Tôi là một người đàn ông đích thực.
Hedwig tuyên bố với một chút gay gắt.
Ông là ai chứ?
Tôi là thám tử.
Hedwig Poirot đáp với cung cách khiêm tốn nhất có thể.
Tôi là một ông vua.
Chúa lòng lành. Người thanh niên có vẻ nhún nhường, nghiêm túc.
Ông có cho rằng cô gái đó thật ra đã vớ phải một thằng khốn? Cô ấy có cẩn thận như đối với làn da quý giá của mình không?
Poirot lập tức đáp.
Tôi không liên quan gì với vợ chồng nhà Doyle. Tôi đang đi nghỉ.
Tận hưởng một kỳ nghỉ à?
Còn anh, không phải là anh cũng đang đi nghỉ sao?
Đi nghỉ? Ferguson thở hắt ra, rồi anh thêm vào một cách bí hiểm.
Tôi đang xem xét các điều kiện đây.
Rất thú vị đấy.
Boris lầm bầm và nhẹ nhàng đi ra ngoài, lên khoang tàu.
Bà Van Schickler đã yên vị ở góc đẹp nhất. Còn Cornelia thì ngồi trên gối, đưa cuộn len xám cho bà bằng cả hai tay.
Cô Bauer thì ngồi đọc tờ Saturday Evening Post.
Boris khẽ khàng tiến về trước, bước xuống khoang bên bàn phải. Khi ông đi ra phía sau con tàu, ông tình cờ gặp một người phụ nữ vừa quay gương mặt ngạc nhiên qua ông. Một gương mặt Latin đen đúa, đầy sự cay độc. Cô gọn gàng trong bộ đồ màu đen, và đang đứng nói chuyện với một người đàn ông to con mặc đồng phục. Qua dáng vẻ của anh ta thì đó là một trong những thợ máy trên tàu. Trên cả hai gương mặt là sự biểu hiện của tội lỗi và
cảnh giác. Poirot tự hỏi không biết họ đang nói về vấn đề gì. Viên thám tử đi vòng ra sau và tiếp tục bước dọc theo mạng bên trái. Một cánh cửa cabin mở ra và bà Octobin trong chiếc đầm satin màu tím bước ra và gần như ngã vào vòng tay ông. Bà cất tiếng. Xin lỗi nhé ông Poirot thân mến. Thật xin lỗi. Ông biết đấy, tôi dấp thôi. Chỉ là một cú dấp. Tôi chưa bao giờ có chân đi trên biển cả. Nếu con tàu có thể đứng yên. Bà choàng lấy tay ông. Con tàu cứ trồi hụp khiến tôi không thể đứng được. Thực sự chưa bao giờ tôi thích ở trên biển cả. Chỉ có một thân một mình ở đây, hết giờ này qua giờ khác. Đứa con gái của tôi không có sự cảm thông, không hiểu bà mẹ già tội nghiệp của nó. Người mẹ đã làm mọi thứ cho nó. Bà Otterbein bắt đầu.